mình đâu có nhớ Phật đâu. Bây giờ làm sao chứ có hơi thở để sống này, thở không nổi nữa, phải không? Bây giờ mình cái lúc đó mình hoang mang, mình tán loạn, mình chỉ muốn có hơi thở thôi, ngoài ra mình không muốn gì cả. Tiền vàng lúc đó hột tròn sao nhà lầu đưa mình đâu có tính đâu, mình chỉ muốn hơi thở thôi mà, phải không? Thì lúc đó mình chỉ cần hơi thở thôi, mình đâu có nhớ câu niệm Phật. Thì bây giờ mình đã đem coi hơi thở, câu niệm Phật mình đã cho hơi thở của mình lâu rồi. Bây giờ mình nhớ hơi thở thì mình nhớ ai luôn? Mình nhớ Phật luôn, thấy chưa? Cho nên mình tu tịnh độ, mình phải đem hơi thở theo trong Phật, cái trong hơi thở mình đem Phật theo hơi thở luôn đi đó. Thì bây giờ luôn luôn tỉnh giác nơi cái ý thôi. Nếu cái ý nó muốn phân tích thì mình phải ngưng nha. Con mắt mình thấy cái sòi bự người ta mới cúng á, chồng mình thấy cái sòi nó đem mà đây cái sòi gì đó hai cái sòi này hả, trời ơi ngon dữ sợ á. Chiều nay mình chắc cúng xong chắc mình ăn có thầy rồi. Ok, thì cũng vậy cũng đúng, nhưng mà sao trời ơi tới 7-8 người mà có một trái chắc không đủ, sao phải chắc 2 trái rồi là bắt đầu mình tính rồi không? Thì sao hồi nãy giờ nó ngồi nó lấy hai xài hoài không tôi mệt cười. Hôm qua thầy cho nó hết trái rồi nó còn mình nói nó còn lấy thêm nó chứ sao nó vui ha. Vậy mà chỉ còn không ăn toàn năn nỉ tụi nó ăn giùm không đó, chứ không phải là tôi nỉ ăn cố ăn. À, con nói thiệt chứ quý vị, chứ không phải con chê. Mà ngộ đâu có ăn vô là muốn ói liền. Con chỉ ăn xài Thái thôi. Thiệt, con chỉ ăn xài Thái Lan thôi mà nó mắc chết rồi. Vui. Thử cười lắm. Cho nên á, mình phải lúc nào mình hỏi chứ tôi đang lại gì đây. Mấy người tu người ta, ta đi xuống, ta biết ta đi xuống nè. Sáng sáng rửa mặt, người ta đọc theo thằng chú để người ta biết là ta đang rửa mặt. Đánh răng thì đọc câu thần chú biết là đang đánh răng. Bước vô, mình đang bước vô, bước ra anh đang bước ra. Đi vô chánh điện bên trái thì sao? Chân trái bước trước. Đi bên phải của Phật thì chân Phật, à, chân phải bước trước phải không? Đúng rồi. Có một vị thiền sư kia á, người ta sống tỉnh giác này gì? Ổng đó ông tâm, ổng đi tu trên núi á, cô kể rồi đó, ổng tu trên núi đã 10 năm ngồi thiền à, tỉnh thức nha, làm gì biết mấy á. Vậy mà ổng nghĩ là ổng tốt, ổng hút rồi. Cho nên ổng đi xuống thăm một vị thiền sư khác. Ổng vô ổng thăm vị thiền sư kia. Ổng mới bước vô á, để ổng tính ổng tống thăm rồi ổng đi. Thì á cái ông thiền sư này chào ổng, à chào sư huynh, à chào thầy mới tới. Hồi nãy thầy bước vô tỉnh thất của tôi á, thầy để cái dù bên trái cái cửa hay là bên phải cái cửa kìa, thấy chưa? Không biết. Rồi hỏi nhá, hồi nãy thầy để đâu dép? Ở lần trước cửa bên, à, cửa thầy để đâu dép, xong thầy bước vô chân nào trước kìa, không biết luôn. Bởi vì không có để ý là không biết, nhưng mà người tu người ta không đâu. Ta để đâu dép ở đâu ta biết, ta bước chân nào trước ta biết. Hoặc là người ta đi quét nhà, người ta đọc chú nhà cần tảo già lâm địa thời thời phước huệ sanh tuy do tăng thích chí diệt hữu thánh nhân hành án già lưỡi đế ta bằng hai. Cần tảo già lâm địa là quét, khi tôi đang quét đất nè thì từng giờ phước huệ tôi sanh ra tuy do tăng thích chí, là tuy không có người nào tới cái chỗ tôi quét đó, nhưng mà có các bậc thánh nhân đi mà tôi cũng thấy án già lưỡi đế ta bằng hai. Hay lắm. Hay ghê lắm, tùy nếu giải cô giết đó, hay lắm. Mà nếu mà áp dụng cái đó rồi từ sáng đến chiều không có hở ra một cái gì, không có câu chú á. 52 bài, bận quần nè, bận áo nè, rửa mặt nè, cạo tóc nè, thấy không? Không có che đầu, không có che đầu, tại đó có tóc đâu cháy. Cười, bởi anh ta vô anh cười tới, vô cho cô mượn lượt che đầu, cô ghét à. Ok, hồi đó cô nuôi chó đây đó. Cô có chải lên tóc cho nó tắm á, cô có mấy lượt á, mấy đứa như vậy thì cô có lượt chải đầu cho mượn nó có, ta có cái lượt chải chó rồi. mày đừng có giỡn bộ với mày chọc ta hả? Cười. Bây giờ nè ha, mình muốn tu ở đây á, mình phải là an trú cái biết nơi sáu căn á, có phải không? Ngày tối mình sáu căn tiếp xúc với ngoại trần thôi, ngoài ra không còn cái gì hơn, mắt thấy tai nghe, nghe không? Đi đứng nằm ngồi là bây giờ mình phải biết sáu căn mình có cái biết hết á, thấy ngoài thì nhớ đâu, nhớ trong. Thấy ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong, đụng ngoài nhớ trong. Phải biết hết, biết mình có cái biết, mình mới thấy đây là trái xài hay là trái cam. Nếu mình có cái biết thì không bao giờ mình biết cái gì chứ, thấy gì hết. Cho nên mình ăn trú cái đó, thấy ngoài nhớ trong nè. Quán chiếu pháp không, mình phải quán chiếu các pháp là không. Tại sao nó không? Nó không trường thường hằng, nó do duyên hợp giả có, nó tạm có, nó tạm có tên. Tất cả những món khác không phải tên mà thành nó, phải không? Nó là không có gì hết, cả thân mà đen cũng không. Cho nên người ta chửi mình đâu có giận đâu. Rồi mình nói mình tham về làm gì, ít bữa cái thân này còn bỏ tham về làm gì, phải không? Không tham, không có món đó ăn thôi. Nhưng mà nhất là thịt, thật đó nè. Ăn mất miếng ăn là giận lắm á, phải không? Kiểu gì mất ăn một miếng lộn gan lên đầu đó ha. Hả? À, miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Để có kể cái gì nghe. Có bán đồ chay đây nè. Mà ví dụ như vụ hộ nó chiên khô đó, nó sắp 8 miếng hay 10 miếng vô hộp bán 5 mà. Thôi để kể nghe vụ hộ. Vậy á, mà khi mà Tết ra là lễ là đem ra bán đó. Tôi thấy, tôi đứng, tôi thấy mấy người tôi họ mua, họ dở lên họ lựa từ hộp nào nhiều nhất á, cái hộp á nó cái viên nó to chút xíu thôi mà họ cũng lựa nữa. Cái tôi đứng suy nghĩ, tôi nói ngộ ha, họ ăn thêm cái chút xíu này vô cái ít bữa chiều lại họ đi cầu chứ, vậy mà họ cũng lựa miếng lớn giống là mua được chai đó vậy. Tức cười ở đời nó vậy đó ha, tâm lý tôi thấy tức cười mà. Rồi quán chiếu các pháp là không, các pháp lại gì, tất cả những sự vật trong vũ trụ và cả thân bình, nhân sinh quan, vũ trụ quan, nó đều do duyên hợp hết á, thấy không? Rồi á, mình phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục, nói cái chuyện này đáng tức lắm à, cái chuyện này đáng chửi lắm. Tôi phải chửi à, đáng chửi thì chửi đâu có gì đâu. Mình chửi cho đã rồi, cái còn cái cục kia mình cắt, cái chửi mình đi mất tiêu à. Cái gì nhớ ha, nó thành cục như là cục ung thư vậy chứ mới chơi đó. Nó mà tan đâu, khó lắm. Cho nên nói vậy mình mở miệng ra mình nói á, miệng ơi hãy nín, miệng ơi hãy nín đó. Rồi á, buông xả, không có phân tích gì hết. Không phân tích làm sao mình không phân tích được để mình tu đi ha. Mình nghe có tiếng, mình nghe không tiếng, mình đâu có phân tích nội dung đâu phải không? Thì mình đâu có giận đâu phải không? Rồi á, nghe ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong. Đó mình tu như vậy. Các Phật nói á, thắng 1000 quân giặc không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là chiến công vinh liệt nhất. Cho nên á, Đức Phật là người thắng mình á, kêu là đại hùng bảo điện á, đại hùng á. Đức Phật thắng ai? Đâu không thắng quân giặc đâu, thắng trong tâm của mình á, thắng cái tâm mình nó muốn này muốn kia muốn nọ, mình thắng á. Cho nên á, Đức Phật biểu về biểu mình á, mình phải nhẫn nhục. Mình ra ngoài đường mình hơn thua với người ta, mình chửi bới với người ta, người ta nói mình cái đó là cái bà nó dữ, cái ông nó dữ quá, mình còn mất giá trị, phải không? Huống kia mình là Phật tử, mình vô chùa thì mình còn hơn thua với Phật tử trong chùa, mình gây gỗ lung tung trong chùa, coi được không? Không được đâu, phải không? Cho nên Đức Phật nói nè, Phật, tại sao mà gọi là Phật tử? Phật tử là tùng Phật khẩu danh, và tùng Pháp quán danh, đắc Phật Pháp phần, cố danh Phật tử. Tùng Phật khẩu danh là từ ra cái miệng của Phật dạy bảo mình thuyết pháp cho mình nghe, mà mình sanh ra mình biến thành người Phật tử chân chánh, giữ năm giới, hiểu đạo lý, tu hành đàng hoàng. Tùng Phật khẩu danh, rồi tùng Pháp quá danh, từ cái pháp Phật pháp mà mình học đây mà mình áp dụng vô con người của mình biến ấy, Phật pháp thành cái tánh nết của mình mà mình thành Phật tử. Tùng Pháp quá danh, đắc Phật pháp phần, đắc một được một phần nào của Phật, ví dụ như Phật từ bi nè, Phật hỷ xá nè, Phật nhẫn nhục nè, Phật tấn nè, Phật trí huệ, mình được món nào á chứ, mình ít ra mình cũng được vài món mình mới thành Phật tử. Con không giống cha, con phải giống cha, phải không? Phải giống cha giống mẹ đó, con nhà tông không giống lông không giống cánh mà ta nói vậy đó, cũng phải là biết giống được Phật một chút nào đó. Đắc Phật pháp phần, cố nhanh Phật tử. Nghĩa là người Phật tử, mình nói là mình Phật tử, mình phải giống Phật từ bi hỷ xả nhẫn nhục, hay là không tham, hay là tỉnh thức. Đức Phật là tỉnh thức đó quý vị. Nếu mà mình sống mà mình không có tỉnh thức á, thì mình không có thật Phật tử đâu. Tỉnh thức là nó làm cho mình dừng lại hết á. Bây giờ từ đây về sau quý vị muốn, bây giờ tôi đang làm gì đây, quý vị cứ nhớ là hai chữ tỉnh thức là được rồi. Còn không nó sẽ trôi tầm ra tâm thức tới giờ, tâm thức rồi ra bắt đầu nó vọng động, mà nó vọng động rồi nó tạo nghiệp à, ngưng lắm được. Mà tạo nghiệp thì phải luân hồi là sao? Lúc khổ luân hồi á là nó thành ba hồi, nó tham thì nó thành con thú vật mà, phải không? Ba hồi nó giận nó thành con quỷ nè, ba hồi nó vui nó thành trời, phải không? Rồi á nó thành Atula, nó thành đủ hết á. Mình nói tại mình giận là tại vì mình bảo thủ, mình nghĩ là con người mình bản ngã, cho nên Đức Phật dạy á. À, ta có cái câu thơ, bài thơ, cô viết bài thơ cho quý vị. Cái bài thơ này nè: đời người ngắn ngủi chết từng phần, nha, già bệnh làm suy tâm lực dần, chẳng biết làm sao ra khỏi được nè, vợ con tài sản quấn chặt chân, một mai kiểu